Hồi thứ 12, Dư Hồng túng thế dùm phép cụ, Hoài Đức hai lượt đánh vua Anh. Từ lúc Dư Hồng vâng lệnh vua Nam Đường làm mưu hại Tống, song nghĩ lại đánh phép thì không hơn Kim Đính. Vả Đường như nai, Tống như cọp, khó nổi đua tài, chi bằng làm phép sai Cao Hoài Đức về phá thành, cho vợ chồng cha con đánh lộn với nhau. Vua nghi tôi làm phản, binh noi theo tướng mà đầu đường, Tống chém Tống, mình ngồi không cho khỏe. Tính rồi, Dư Hồng bèn làm phép phun nước trong mặt Đông Bình Vương, rồi dắt bùa lên đầu y như hồi trước. Cao Hoài Đức bị phù phép, biểu gì thì nghe nấy, không dám cãi lời. Dư Hồng cắt cho 5.000 binh xài kéo đến Thọ Châu đánh Tống. Tống Thái Tổ nghe quân báo nói có Đông Bình Vương kéo binh Đường về đánh thì kinh hãi, bèn kêu Hoàng Cô và quân bảo đồng lên mặt thành mà xem. Thật quả thấy Cao Hoài Đức dẫn mấy ngàn quân Đường chỉ lên thành mà múa giáo. Hoàng Cô giận, mặt mũi đỏ lơ, tay chân lạnh ngắt. Quân bảo thấy thất kinh hồn vía, chẳng dè cha mình đến như thế này. Hoàng Cô tàu: chồng tôi đã trở lòng, xin xuống bắt lên thành trị tội. Thái Tổ nói: nguyên soái thở nay trung nghĩa, trời đất cũng biết lòng, nay đến thế này chắc là mắc phép yêu chứ không phải tham sanh quý tử. Dầu chẳng nghĩ tình tôi chúa thì cũng nghĩ tình chồng vợ cha con. Thôi, Hoàng Cô với Ngữ Sanh ra thành mà khuyên dỗ, quả mai Đông Bình Vương có hồi tâm lại chăng thì chúa tôi cha con chồng vợ sum hiệp một đoàn. Nhược bằng chẳng nghe lời thì bắt sống chớ nên giết, e làm mưu tà thuật mà giết quan kẻ chí thân. Hai mẹ con Cao Quân Bảo vâng lệnh đem binh ra thành, gặp Cao Hoài Đức dẫn binh Đường đến khiêu chiến. Hoàng Cô xem thấy giọt lụy chứa chan, kêu Đông Bình Vương mà hỏi: vì cớ nào phu quân đầu đường mà đánh chúa? Vậy xin phu quân vào thành xung vầy vợ con, làm vua cũng rộng dung, chẳng làm tội đâu mà sợ. Té ra Cao Hoài Đức bị bùa, tâm thần mê mẩn, không biết vợ con gì hết, nên hét lớn: con nào dám tới đây? Nói rồi vung đao muốn chém. Hoàng Cô né tránh than: Đông Bình Vương là anh hùng, đội trời đạp đất, sòng pha công trạng đã nhiều, nay lại đầu đường đánh Tống, cũng không nhìn đến vợ con, cố thay lòng đổi dạ, để tiếng sống ngàn thu. Thật nhờ nhúa cho dòng họ Cao, còn mặt mũi nào đứng trên đời. Cao Hoài Đức bị bùa mê nên nói gì cũng không biết, còn Cao Quân Bảo thì quỳ lại và khóc: xin cha nghe lời mẹ, trở về lại với nhà vua. Cao Hoài Đức không trả lời. Hoàng Cô thấy vậy tức giận nhưng không dám chống cự, bỏ ra ngoài. Cao Hoài Đức cứ việc mắng nhiếc, các quan đều tức giận, không ai nói ai lời nào. Tống Thái Tổ phán: coi bộ Đông Bình Vương chẳng kể tôi chúa, nếu mở trói ắt là hại trẫm, còn cứ phép giết đi thì tội cho Hoàng Cô và Quân Bảo, trẫm chẳng biết xử lý ra sao cho phải. Các quan đồng tâu: xưa nay phép nước hễ làm phản thì giết ba họ, nay bệ hạ đã tha không giết thì không hỏi trái luật triều đình. Hoàng Cô và Quân Bảo nghe nói thất kinh, quỳ lại xin vua hãy tha tội. Tổng Thái Tổ than: hai mẹ con đừng than khóc nữa, trẫm nghĩ tình xưa nghĩa cũ, bỏ phép nước mà tha cho, song phải làm cho tàn phế, không thể để cọp dữ ở trong nhà. Cao Quân Bảo lau nước mắt lại tạ ơn vua tâu: bệ hạ rộng lòng, tha không giết, ơn ấy thật như trời biển. Lúc này Lưu Kim Đính ở nhà sau nghe câu chuyện muốn ra khuyên giải, nhưng mới về chưa dám khuyên vua nên bước ra hỏi thăm Hoàng Cô đầu đuôi câu chuyện. Hoàng Cô nói: tuy bệ hạ thương tình chẳng giết, nhưng mặt nào còn đứng trên đời, không biết họ Cao thất đức điều chi mà rủi ro như vậy. Kim Đính động lòng liền lại Đông Bình Vương ra mắt. Cao Hoài Đức không nhìn tiểu thơ, còn Lưu Kim Đính nhìn thấy con mắt Cao Hoài Đức lúc xanh lúc vàng, màu da thì biến đổi nhiều sắc, giật mình la lớn: không xong rồi! Thái Tổ và Hoàng Cô vội hỏi: chuyện gì vậy? Lưu Kim Đính nói: Nếu tôi đến trễ, chắc là lập mưu độc của Dương Hồng. Nó đã dùng bùa yêu cài lên mái tóc nên bị mê sảng không còn biết gì hết. Cao Quân Bảo nói: vậy phu nhân có cách nào để giải cứu không? Lưu Kim Đính liền bước lại dở mão của cha chồng ra. Quả nhiên trên mái tóc có một tấm giấy vàng, chữ bùa bằng châu sa. Nàng vội đem dâng cho Thái Tổ. Tổng Thái Tổ nổi giận nói: cái tên yêu đạo này thật là độc ác, thiếu chút nữa trẫm đã gãy mất một cánh tay. Tổng Thái Tổ lại bảo Kim Đính: cháu có phép trị bùa độc này hay không? Nếu có thì cứu nguyên soái tỉnh lại để biết mặt vợ con. Lưu Kim Đính đầu: chẳng cần làm phép gì cả, đã lấy được bùa mê thì phụ thân sẽ lần lần tỉnh lại. Còn muốn cho mau tỉnh thì hãy đốt lá bùa đó đi, hòa với nước lã cho uống thì hồi phục lại ngay tức khắc. Cao Quân Bảo nghe nói lật đật đốt lá bùa, hòa nước cho cha uống. Còn Lưu Kim Đính thì đứng một bên đọc thần chú truy hồn. Cao Hòa Đức mở mắt ra như người ngủ mới thức dậy. Lưu Kim Đính bảo Cao Quân Bảo: hãy mở trói cho cha đi. Tống Thái Tổ sợ hãi nói: hãy khoan, Đồng Bình Vương mạnh như cọp, biết đã chịu phép chưa mà dám mở trói. Nếu còn hung hăng, chẳng biết chạy trốn nơi đâu. Lưu Kim Đính tàu: trước khi bị bùa mê thì như thể hùng dữ, nhưng bây giờ tỉnh lại rồi, xin bệ hạ chớ ngại, bề nào cũng có cháu ở bên cạnh. Tống Thái Tổ kêu Quân Bảo nói: cháu hãy mở dây cho cha, song phải đề phòng cẩn thận, hãy ôm chặt cha cháu lại, xem thử coi có còn hung hăng hay không. Cao Quân Bảo vâng lệnh, mở trói cho cha. Cao Hoài Đức đứng dậy dụi mắt nhìn quanh quất, thấy vợ con đứng hai bên, còn vua Thái Tổ thì sợ sệt, không biết chuyện gì, chưa kịp hỏi, thì hoàng cô đã khóc lóc nói: thiếu một chút nữa thì phu quân đã bị mất mạng rồi, lại để tiếng xấu cho vợ con, hãy mau quỳ lại vua mà xưng tội, rồi thiết thuật lại mọi chuyện cho mà nghe. Cao Hoài Đức thất kinh, không biết mình đã phạm tội gì, song cũng nghe lời vợ, liền quỳ xuống lạy vua.